Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa các vị thiền sinh, hôm nay là buổi thiền tập cuối cùng năm Mậu Tuất 2018, còn vài hôm nữa Tết Kỷ Hợi 2019 trở về. Trong mấy năm qua đó, tất cả đã lắng nghe phần hướng dẫn phân tích bao gồm rộng chuyên môn về các phương diện của thiền tập. Buổi hôm nay đó, thầy nhấn mạnh đến cốt lõi thiền tập của Đức Phật. Nhằm ôn lại năm bài kinh quan trọng nhất về thiền được Đức Phật thuyết giảng, hướng dẫn và ghi lại trong kinh điển Pali. Thiền tông mà ngày nay chúng ta biết đến có xuất xứ từ Trung Hoa. Trong giai đoạn đầu, từ tổ Bồ Đề Đạt Ma cho đến ngũ tổ Hoằng Nhẫn, bài kinh thiền quan trọng nhất là kinh Lăng Già. Và thực ra đó, kinh đó đó nói về triết học tâm hoặc là tâm lý học Phật giáo, cũng như giới thiệu các phương diện hành trì của Phật giáo Đại Thừa. Ở nửa cuộc đời còn lại đó, ngũ tổ Hoằng Nhẫn đã thay thế kinh Lăng Già thành kinh Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là sử dụng trí tuệ toàn hảo như là cục kim cương chặt đứt tất cả các phiền não. Tổ Huệ Năng thứ 6 của Trung Hoa được người Trung Quốc xem như là Phật sống của nước này. Giác ngộ chân lý Phật nhờ nghe một đoạn kinh Kim Cương tình cờ từ một Phật tử vừa tu học ở chùa Hoàng Mai của ngôi tổ Hoằng Nhẫn trở về. Từ thế kỷ 10 trở đi, tức là hơn 10 thế kỷ qua, thiền tông Trung Hoa đó nhấn mạnh đến Bát Nhã Tâm Kinh. Về bản chất đó, kinh này đó nói về trí tuệ có khả năng á giải quyết các vấn nạn khổ đau của con người thông qua sự quán chiếu thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Thầy mượn ba khái niệm của Phật học và Nguyên Thủy trong Kinh Tạng Pali. Còn trong Bát Nhã Tâm Kinh gọi là không thực thể, tức là không tính. Song song với Bát Nhã Tâm Kinh đó, thì thiền tông Trung Quốc có khuynh hướng an trú tâm vào công án hoặc thoại đầu. Thoại đầu đối lập với thoại vĩ. Và hai thuật ngữ này đã được mặc định để nói về bản chất thực tập chánh niệm. Vĩ là cái đuôi, đầu là cái đầu. Thoại đầu là phần đầu của lời nói, thoại vĩ là phần đuôi của lời nói. Phần đầu của lời nói được mặc định trong truyền thống thiền học Trung Hoa là các câu nói hoặc gọi chung truyền thông, chưa có sự can thiệp của cảm xúc và thái độ. Nó là nguyên ủy của câu nói thôi. Thì ở góc độ này đó, thoại đầu chính là Vipassana, tức là minh sát, nhìn thẩm thấu, nhìn rõ ràng. Chỉ đơn thuần là sự nhìn, sự thấy, sự nghe, sự biết. Như trong kinh Tương Ưng, Đức Phật đã khẳng định rõ như thế. Phần đuôi của câu nói đó được hiểu là khi ý thức nhị nguyên kèm theo các phản ứng cảm xúc, thái độ, tâm tư và nhận thức can thiệp vào tiến trình nhận thức của tâm đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống đã diễn ra, đang diễn ra và sẽ diễn ra. Phần lớn chúng ta bị vướng kẹt vào khuynh hướng này bằng chủ nghĩa kinh nghiệm. Đối với những người thiếu sáng tạo đó, học kinh nghiệm thành công, kinh nghiệm từ các kịch bản chuẩn, từ các tập đoàn lớn, công ty lớn, quốc gia lớn, nhân vật vĩ đại, người bắt chước có thể đạt được 70-80%. Chẳng hạn như sau năm 1945, Nhật Bản bắt chước giáo dục Mỹ, nền kinh tế khoa học kỹ thuật của Nhật Bản 3 thập niên sau đó ngang bằng Mỹ. Hàn Quốc trong 35 năm bị Nhật Bản đô hộ, bắt chước Nhật Bản, nền kinh tế của Hàn Quốc trước khi bắt chước thua kém hơn nhiều so với nền kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam. Nay đã trở thành một trong 20 quốc gia giàu nhất của thế giới. Bắt chước thông qua chủ nghĩa kinh nghiệm á, là một sự sao chụp các bản sao, nhân rộng ở những địa điểm khác, trong thời điểm khác. Đang khi bản chất của thực tập thiền đó là an trú chánh niệm vào trong hiện tại. Cho nên á, người thiên nặng chủ nghĩa kinh nghiệm hoặc nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, giận dai, giận dài, giận dở, hờn dai, hờn dài, hờn dở, khó chịu dai, khó chịu dài, khó chịu dở, v.v. lúc nào cũng bị rơi vào tình trạng thoại vĩ. Và do vậy đó, khó có thể trải nghiệm được hạnh phúc và an vui. Để hiểu rõ về bản chất của công án và thoại đầu như nêu trên đó, người thực tập thiền có thể tham khảo bộ Thiền Luận 3 tập, bản dịch của Trúc Thiên và Tuệ Sĩ, nay cũng đã gần 50 năm. Dĩ nhiên nếu đi đúng bản chất thoại đầu như nêu trên, người thực tập thiền theo thiền tông đó, sẽ tiếp cận gần đạt được minh sát Vipassana theo truyền thống thiền của Đức Phật. Còn về kỹ thuật thiền đó, thì thiền Trung Hoa còn gọi là thiền tông không chi tiết bằng, không cụ thể bằng, không rõ ràng bằng, không hệ thống bằng thiền của Đức Phật. Và nói như vậy không có nghĩa là mình phân biệt. Thực tế đó thì thầy chỉ muốn nói về sự khác biệt giữa thiền của Đức Phật và thiền của các bậc thầy, dựa vào lời của Đức Phật phân tích, giảng giải, hướng dẫn sự thực tập cho quần chúng. Quyển Kinh Phật về thiền và chuyển hóa đó giới thiệu 5 bài kinh thiền. Thầy đã lần lượt phân tích 5 bài kinh này rồi trong các buổi thuyết giảng thiền tại khóa tu năm 2018. Vì hôm nay đó là buổi cuối cùng của năm âm lịch 2018, thầy nhắc lại cốt lõi thiền tập của Đức Phật để tất cả chúng ta cùng nhớ rõ. Thì bản thân thầy đó thì vẫn khích lệ quý vị nên thực tập theo cốt lõi thiền của Đức Phật. Còn thiền của Trung Hoa đó thì nhấn mạnh đến phần triết lý ngôn ngữ, mà dù chủ trương thiền của Trung Hoa đó là ngôn ngữ, đạo đoạn, tâm hành, sứ diệt. Đường truyền thông ngôn ngữ kết thúc. Các địa điểm của tâm tưởng không hiện hành. Rồi từ đó đi đến chủ trương giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm để kiến tánh thành Phật, tức là truyền tâm ấn ngoài kinh sách, tức là không dựa vào lời Phật, chỉ thẳng vào tâm người, giúp người thực tập đó thấy được tánh và trở thành Phật trong tương lai. Thì chủ trương đó đó ở điểm này bắt đầu đi ngược lại với Đức Phật. Bây giờ mình là tu sĩ và cư sĩ, học trò của Đức Phật mà không dựa vào kinh sách Phật, mặc dù là phá chấp đi nữa, thấy không? Thì sự thực tập của chúng ta đó thiếu nền tảng. Điều 1, 4 đối tượng chánh niệm. Đó là nội dung của bài kinh Tứ Niệm Xứ thuộc kinh Trung Bộ và kinh Đại Niệm Xứ thuộc kinh Trường Bộ. Kinh Đại Niệm Xứ trình bày chi tiết hơn kinh Tứ Niệm Xứ. Về căn bản, nội dung thiền tập trong hai bài kinh này giống nhau. Cốt lõi của sự thực tập trong hai bài kinh này đó là làm chủ được thân thể, cảm xúc, tâm ý và các loại pháp. Về làm chủ thân thể đó, thì trước nhất Đức Phật hướng dẫn chúng ta cần phải làm chủ hơi thở ra vào bằng lỗ mũi, dài và ngắn mỗi khi thở. Hơi thở đó tác động đến sức khỏe, thể chất. Công thức thở đó triển khai từ kinh này đó, thầy đề nghị quý vị chỉ cần nhớ 6-10 hoặc 7-11. Con số đầu á, như là con số 6 và số 7 là thời lượng hơi thở hít vào bằng lỗ mũi, hoặc 6 giây hoặc 7 giây tùy theo sức khỏe mỗi người. Số 10, tức là con số thứ hai đó, số 10 hoặc số 11 tượng trưng thời lượng thở ra bằng lỗ mũi. Đối với người có hơi thở ngắn, nên thực tập hít 6, thở 10. Người có hơi thở dài, hít 7, thở 11. Hoặc hít 8, thở 12. Dĩ nhiên là cũng có những người đó, thời lượng của hơi thở ngắn hơn, có thể chọn 5, 9 hoặc là 5, 8. Hít 5, thở 8 hoặc thở 9. Khi hít vào một hơi thật sâu, nín thở 2 giây. Thở ra một hơi thật dài, nín thở 4 giây. Dễ thức rõ cái hơi thở dài, ngắn, ra, vào, tiếp xúc với hai cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, ngực, bụng, đan điền. Khi hít vào đó thì phình ngực, phình bụng, phình đan điền. Khi thở ra, thoát đan điền, thoát bụng, thoát ngực. Kế đến đó, hành giả cần chú tâm về sự vận hành của các động tác, bao gồm sự đi, sự đứng, sự ngồi, sự nằm, sự co duỗi, sự nói năng im lặng, sự động, sự tỉnh, sự thức và sự ngủ, cho đến các động tác như là mặc áo quần, tắm rửa, trang điểm cơ thể. Bất cứ cái gì liên hệ đến toàn bộ thân thể này đó, người thực tập cần làm chủ ngay thời điểm đó, tại không gian đó. Đó là chánh niệm trong các động tác hành vi liên hệ đến thân. Để vượt qua sự chấp nhất về thân thể, bao gồm hãnh diện tự hào về nó, dẫn đến sự diễm đắm và hưởng thụ, cũng như mặc cảm tự ti về nó, rằng là tôi lùn quá, ốm nhách quá, mập thù lù quá, đen đuối quá, xấu xí quá, vân vân. Đức Phật khuyên chúng ta quán tưởng 10 giai đoạn tử thi từ thời điểm chết cho đến lúc đó, toàn thân này đó rã nát thành đó, tro xương thôi. Và quán tưởng đó gọi là sự bất tịnh của cơ thể, dẫn đến cảm giác nhàm chán, để chúng ta không biến thân thể này đó như Thượng Đế, mà mình đó là một con lạc đật bị giật dây chạy theo và đáp ứng cho các cơn nghiện, như là nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện thuốc lá, nghiện cờ bạc, nghiện internet, nghiện hưởng thụ ăn chơi, vân vân. Và mặc cảm nó thân thể dữ quá, cho nên đó nghĩ thân thể này nó là nguồn gốc của tội lỗi, trừng phạt nó, đi đọt đó bằng các pháp tu khổ hạnh ép sát như trong truyền thống đạo Bà La Môn. Thực tập chánh niệm đối với thân thể thôi đó, quý vị đã có đạo phong. Mà trong thuật ngữ Phật học đó, thường gọi là oai nghi và tế hạnh. Tướng đi chững chạc hơn, đỉnh đạt hơn, nhẹ nhàng hơn, thư thái hơn. Tương tự đứng, nằm và ngồi mà ai quan sát đó, đều thấy ấn tượng. Chị em phụ nữ thực tập và chánh niệm về thân đó thì tướng đẹp về sự trang nghiêm đó sẽ hiển lộ, làm cho chúng ta không hấp tấp, vội vã, lo lắng, căng thẳng, bởi vì mình ý niệm về các động tác đang diễn ra. Trong phần 2, quán tưởng về cảm xúc để làm chủ nó đó, thì kinh Tứ Niệm Xứ nhấn mạnh đến 3 nhóm cảm xúc thôi. Nhóm cảm xúc tiêu cực gồm có cảm xúc khổ đau và lo lắng, tức là nó ngắn gọn thôi, còn chi tiết hóa nó ra đó thì khổ đau, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bồn chồn, hoang mang, nói chung là các phản ứng tâm lý tiêu cực mang tính hủy diệt cần phải được nhận diện rõ rằng là chúng đang tồn tại trong ta, khống chế ta, và cần duy trì chánh niệm để chúng tự động kết thúc, không dùng sự trấn áp, khiên cưỡng, đối lập. Nhóm cảm xúc tích cực được nêu ra trong kinh Tứ Niệm Xứ gồm mà cảm xúc hoan hỷ và cảm xúc hạnh phúc, bao gồm những trạng thái như là cõi lòng thơi thế, hân hoan, thoải mái, thư thái, tự tại, thảnh thơi, thông dong, mà biểu đạt á, tự nhiên, đó là gương mặt á, lúc nào cũng tươi vui, không căng thẳng như các cảnh sát hình sự, không nhăn nhó như các con khỉ đầu, không buồn và lo lắng như những người đang trầm tư. Loại cảm xúc thứ ba đó là trung tính, tức là chưa xác định rõ chúng thuộc về phản ứng cảm xúc tích cực hay là tiêu cực. Thời lượng tồn tại của phản ứng trung tính về cảm xúc là rất ngắn. Sau đó chúng sẽ ngã rẽ, hoặc là cảm xúc tiêu cực, hoặc là cảm xúc tích cực. Và ngay cả trong tình trạng đó đó, người thực tập thiền phải nắm rõ được phản ứng cảm xúc trong tâm của mình. Trong bài kinh Đại Niệm Xứ đó, Đức Phật phân tích rộng hơn. Cảm xúc khổ, cảm xúc vui, cảm xúc trung kính liên hệ đến thân và đến tâm, bao gồm thân hạnh phúc, thân khổ đau, thân trung tính, tâm hạnh phúc, tâm khổ đau, tâm trung tính, thân và tâm hạnh phúc, thân và tâm khổ đau, thân và tâm trung tính. Thế về chia chi tiết ra gồm có 9 phản ứng cảm xúc khác nhau để chúng ta dễ hình dung. Cốt lõi của việc làm chủ phản ứng cảm xúc đó, đó là nhìn thấy rõ dòng cảm xúc đang diễn ra. Về phần này đó, phần lớn đó, người thực tập đó, ngộ nhận, cứ chạy theo nó, chiều chuộng nó, dướng kẹp vào nó, như là chị phụ nữ khi khổ, nhu cầu giải phóng khổ là gì? Kể lể sự khổ của mình, tâm sự, giải bài, chia sẻ và tạo thành thói quen như là một cơ nghiện vậy. Cho nên đó, đôi lúc đến chùa rồi mà vẫn tiếp tục kể lể thói hư tật xấu của chồng mình, của con cái mình, không giải quyết được gì hết. Rơi vào thói quen nhỏ to tâm sự. Cần giải quyết vấn đề gì đó, người gặp rắc rối nên tìm kiếm những người chuyên môn có kinh nghiệm tư vấn tìm ra giải pháp thích hợp, bao gồm các thầy, các sư cô và các nhà tâm lý trị liệu. Chứ còn gặp ai mình cũng tâm sự hết á thì không giải quyết được vấn đề. Bản chất của minh sát là nhìn thấy rõ, cũng giống như duy trì trạng thái ánh sáng thì tất cả bóng tối kết thúc, không cần dùng vũ khí tấn công và tiêu diệt bóng tối. Cái cốt lõi của thực tập chánh niệm trong cảm xúc là như thế, không đè nén, không khiên cưỡng, không kháng cự, không đối lập, không đối chọi, nhưng mà không chạy theo, không dướng dính, không chấp thủ vào. Hai cái này nó phải hỗ trợ bổ sung cho nhau thì tự động tâm thái của chúng ta đó không dướng kẹt vào sự bung sung của các cảm xúc, nhờ đó đó mới giữ được trạng thái thản nhiên. Ở phương diện 3, quán chú và lời chủ tâm đó, người thực tập thiền cần lưu ý rằng là trong tiến trình minh sát, chúng ta nhận thấy rõ tâm mình có bị dướng kẹt vào tham ái, sân hận, si mê, cố chấp không? Sau đó chi tiết hóa hơn, chúng ta đặt tâm ra thành các cặp phẩm trụ: tâm quảng đại, tâm nhỏ nhoi, tâm hoan hỷ, tâm giận dữ, tâm tha thứ, tâm hận thù, tâm rộng lượng, tâm hẹp hòi, tâm vị tha, tâm ích kỷ, tâm trói buộc, tâm giải thoát, v.v. Đó là xem rằng là trong trạng thái nhận thức của tâm mà mình đang quán chiếu á, chúng thuộc về nhóm nào trong những thứ này, và tiếp tục duy trì sự minh sát rõ ràng chi tiết, nhưng không chạy theo, không dướng kẹt vào. Đối với trạng thái tâm tích cực như là tâm quảng đại, tâm bao dung, tâm vô ngã, tâm vị tha, tâm rộng lượng, tâm tha thứ, tâm không tham, tâm không sân, tâm không si, hành giả duy trì trạng thái tâm này càng nhiều càng tốt. Đó là các phẩm chất tâm giúp cho một người phàm trở thành thánh, và tối thiểu là đang hướng lên, đang hướng về con đường thánh nhân. Trong phần thứ tư là quán các pháp, thì trong tiếng Pali đó, Dhamma đó, được viết là D, H, A, M, M và chữ A dài, tức là ở trên chữ A có gạch ngang, chỉ cho số nhiều. Pháp đây được chia ra làm hai nhóm. Đối với pháp thế gian đó thì gồm có thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, cũng như là sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Sáu đối tượng giác quan là hình thái màu sắc, các loại âm thanh, các loại mùi, các loại vị, các vật xúc chạm và những thứ được tâm hình dung. Rồi khi mà giác quan tiếp xúc với thế trần cảnh đó, thì tạo ra phản ứng giác quan: thị giác, cái nhìn của mắt; thính giác, cái nghe của tai; khứu giác, cái ngửi của mũi; vị giác, cái nếm của lưỡi; xúc giác, cái biết của làn da, với hệ thống thần kinh chặt chịch. Và ý giác đó là nhận biết của tâm, vân vân, là các đối tượng mà chúng ta cần phải quán chiếu và làm chủ để không chạy theo, không vướng kẹt, không lệ thuộc vào. Để vượt qua sự vướng kẹt vào các pháp thế gian thì trong kinh Tứ Niệm Xứ và Đại Niệm Xứ đó, Đức Phật hướng dẫn chúng ta tập trung vào bảy yếu tố giải thoát. Và bốn chân lý thánh. Thì nội dung của hai phần này đó rất là chi tiết. Thì có thể xem lại quyển Con Đường Chuyển Hóa của Thầy, hoặc nghe lại trên mạng để hiểu rõ chi tiết và chuyên sâu, cũng như quyển kinh Tứ Niệm Xứ, bốn nền tảng chánh niệm. Thì đó là nội dung căn bản của phương pháp minh sát với bốn đối tượng mà việc giữ được trạng thái minh sát của tâm đối với chúng đó sẽ giúp cho chúng ta trở nên thư thái, thoải mái, an vui, hạnh phúc bây giờ và tại đây. Về thiền chỉ, tức là Vipassana, về Samatha đó, thì thực tế Đức Phật giảng dạy rải rác trong các kinh. Vào thế kỷ thứ 5 tại miền Nam nước Ấn đó, trưởng lão Buddhaghosa Phật Âm có công hệ thống hóa gồm 40 đề mục chia làm các nhóm, ba nhóm đầu đó, mỗi một nhóm đó là 10 đề mục thiền. 10 yếu tố còn lại chia làm 4 nhóm. Thì phần này đó được trình bày rất chi tiết trong quyển Thiền 40 đề mục thiền định của thầy, cuốn sổ tay đó, quý vị có thể xem đọc lại. Về bản chất đó, thì 40 đề mục thiền định này đó giống với công thức, công án thoại đầu trong Thiền Tông Trung Hoa, niệm Phật trong Tịnh Độ Tông Trung Hoa và các câu thần chú trong Mật Tông Tây Tạng và Mật Tông Trung Hoa. Tức là mượn một đối tượng để tâm an trú vào qua hai tiến trình tầm và tứ. Tầm á là đặt tâm lên đối tượng thiền, tứ là an trú tâm trên đối tượng thiền, duy trì trạng thái đó. Như vậy các phương pháp thực tập niệm Phật trì chú được các tổ sư Trung Hoa nhấn mạnh đó, chỉ là một phần tương đương với phần niệm Phật trong 40 đề mục thiền chỉ được Ngài Buddha Gosha tổng kết từ các kinh điển Pali. Cốt lõi của thiền chỉ là giúp cho chúng ta an trú tâm để đạt được định. Do đó để dễ dàng tập trung và an trú đó, chúng ta cần phải chọn tư thế ngồi, được gọi là thiền tọa. Không nên quan trọng hóa và vướng kẹt vào việc tính công rằng mỗi ngày mình ngồi được bao nhiêu tiếng. Như thầy đã nói rất nhiều lần, cấu trúc nhân thể học đó không phải để ngồi. Và con người đó có đủ được 4 tư thế đi, đứng, nằm, ngồi. Phần lớn các con vật không đứng được, ngoại trừ những con gà, các con vịt, các con chim, các con khỉ đứng hai chân như con người. Do đó người quá chú trọng vào tư thế ngồi, tức là chỉ tập trung vào thiền chỉ đó, thì chưa phải là trọng tâm của thiền Phật giáo. Và ngồi một ngày đó 5-7 tiếng đồng hồ, dù là ngồi thiền, đều dẫn đến các tình trạng đó, đau nhức xương khớp, viêm đa khớp, suy thận. Thì từ đó đó nó dẫn đến một cái sự phản cảm là tại sao thực tập thiền mà vẫn bệnh. Đang ghi thiền có khả năng tăng cường sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm, là bởi vì chúng ta chấp vào sự ngồi. Cho nên á, thầy thường khuyên các hành giả tu thiền á, mỗi ngày nhiều nhất á, ngồi 2 tiếng đồng hồ, căn bản là 1 giờ, chia làm 2 buổi sáng và chiều. Và đừng chú trọng phải ngồi trong tư thế xếp bằng. Những người béo phì hoặc có chân quá dài hay chân quá ngắn thì việc tập trung vào tư thế ngồi đó dẫn đến cảm giác đau nhất. Cho nên chỉ đối phó với cảm giác này là hết, là chánh niệm vậy đó. Còn Minh Sát đó thì nhấn mạnh đến phát triển trí tuệ. Để có được trí tuệ thì phải làm chủ thân thể, cảm xúc, tâm và các pháp đó. Đó là cái cốt lõi quan trọng ha. Và thiền này đó không nhất thiết phải ngồi. Cho nên trong kinh Đức Phật nói rõ đó, đối với phần thân đó thì gồm có đi, đứng, nằm, ngồi. Dĩ nhiên ngồi á vẫn là yếu tố thuận lợi nhất để chúng ta dễ tập trung. Và nên chia ra đó sáng và chiều, thời lượng đó khoảng 2 tiếng là đạt yêu cầu. Trung bình đó là 1 tiếng thôi. Đối với các Phật tử tại gia đó, nửa tiếng vẫn rất tốt. Phần 2, 16 kỹ năng thở thiền. Đó là nội dung của bài kinh Quán niệm hơi thở thuộc kinh Trung Bộ. Nội dung của bài kinh này đó giới thiệu kỹ năng thở gắn kết với 4 đối tượng thiền là thân thể, cảm giác, tâm tư và các pháp. Mỗi yếu tố nêu trên đó gắn kết với 4 kỹ năng thở cộng lại là 16. Cho nên đó, dịch thoát nghĩa chút xíu, kinh dạy về 16 kỹ thuật thở thiền hay là kỹ năng thở thiền. Chi tiết của bài kinh này đó thầy sẽ xuất bản vào đầu năm, đó là quý 1 của năm 2019, để chúng ta hiểu rõ hơn từng yếu tố nhỏ trong sự thực tập đó. Đối với việc kỹ thuật thở thiền liên hệ đến thân, chúng ta nên nhớ, thứ nhất là ý thức rõ đang thở hơi thở dài ra và vào. Thứ hai đó là ý thức rõ đang thở hơi thở ngắn ra và vào. Thứ ba đó là ý thức rõ hơi thở đang ra và vào tác động trên toàn thân. Thứ tư đó là trong tiến trình làm chủ hơi thở ra và vào, trải nghiệm được sự an tịnh, tức là bình an và thanh tịnh. Thì đối với những người chú trọng về thiền chỉ đó, thì tập trung vào hơi thở ngắn, hơi thở dài, sự tác động toàn thân và sự an tịnh đó, là đã đạt được chánh niệm rất tốt. Trong phần 2, kỹ thuật thở thiền liên hệ đến cảm xúc cũng có 4 hơi thở chánh niệm. Thứ nhất, khi đang thở vào, thở ra, người thực tập phải cảm nhận được sự mừng và vui. Mừng đó là hạnh phúc, vui cái là hoan hỷ. Đối với những người mới trải qua hoặc là đang trải qua sự đau đớn, sự buồn bã, sự thất vọng, sự không như ý, vân vân, thì làm sao mình có thể mừng vui được? Thì trong tình trạng này chúng ta phải trải nghiệm sự mừng vui để vượt qua các trạng thái buồn và thất vọng nêu trên. Chính vì thế mà người thực tập thiền đó tăng trưởng được sức khỏe cảm xúc là vậy. Chứ là không để cho bản thân nó chìm sâu vào nỗi buồn, nỗi đau, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, vân vân. Và phối hợp yếu tố này với chánh niệm trong cảm xúc được trình bày trong kinh Đại Niệm Xứ hoặc là Tứ Niệm Xứ như thầy vừa trình bày hồi nãy đó, chúng ta không tiếp tục duy trì sự dướng kẹt vào các cảm xúc tiêu cực. Mình khởi lên trạng thái mừng và vui thì trạng thái tiêu cực nó tự động tan biến. Những người rơi vào trạng thái đầu của trầm cảm hoặc đang trầm cảm đó cần lưu ý kỹ năng thở thiền thứ nhất về cảm xúc này. Hít vào, thở ra, tôi cảm nhận trạng thái mừng và vui. Điều quan trọng lắm. Tức là người nào khổ về cảm xúc nhiều đó thì phải nhớ yếu tố đó. Thứ hai, khi thở vào thở ra tôi cảm nhận sự an lạc, tức là hạnh phúc sâu sắc hơn. Mình phải cảm nhận được, phải nghĩ tưởng đến tôi an lạc, cứ nhớ đơn giản thôi, thì tự động á cái cảm nhận tôi an lạc hay là tôi mừng vui đó sẽ trở thành thành trì một cách có ý thức. Cho nên đó, khi hoàn cảnh không vui, không hạnh phúc từ bên ngoài, trong gia đình, từ hoàn cảnh, từ xã hội, v.v. tấn công vào chúng ta đó, thì ý niệm tôi an tịnh, tôi mừng vui này đó sẽ là một lực lượng hộ pháp cản trở và đẩy chúng ra bên ngoài để não trạng chúng ta không bị dướng kẹt vào. Yếu tố thứ hai về phương diện cảm xúc này đó có khả năng trị liệu các chứng bệnh trầm cảm. Mỗi buổi chiều từ 5 giờ đến 7 giờ tối tại chùa Giác Ngộ, nếu tôi không đi Phật sự ở nước ngoài hay các tỉnh, trung bình có 4 cho đến 8 người đến. Đại đa số là những người bị trầm cảm giai đoạn đầu, giai đoạn giữa, giai đoạn cuối. Thì bài thực tập á, tôi vẫn khuyên họ đó, ngoài những thực tập để tăng cường sức khỏe thể chất, rồi điều chỉnh nhận thức, làm chủ thái độ, rồi tương tác gia đình và xã hội, vân vân, thì có một điều á, trong 10 điều có nội dung thế này: nhẩm trong đầu, mọi việc là chuyện nhỏ, tôi không cường điệu vấn đề, không nghiêm trọng hóa vấn đề, tôi không bị khổ đau nữa vì những chuyện đã qua. Thì đối với từng trường hợp cụ thể, nếu đó là một cô gái thất tình á, thì tôi không khổ đau vì ông A, anh A. Đối với những người bị nghiện á, thì tôi không khổ đau bởi cơn nghiện. Nghiện đó nếu cụ thể là nghiện ma túy, đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ Mỹ, cần sa, heroin hay là thổi bong bóng cười. Từ gắn cái tân ngữ cụ thể mà mình đang dướng kẹt vào trong đó. Tiếp tục, tôi rất thoải mái, tôi rất dễ ngủ, tôi ngủ ngon giấc, tôi sống hạnh phúc. Và đang lúc nghĩ tưởng như thế, gương mặt á phải quán tưởng như là hoa sen đang nở, bông hồng đang tươi, hướng dương đang cười. Nội dung quán tưởng này tâm lý học hiện đại gọi là auto-suggestion, tự kỷ ám thị, tức là mình đưa những lệnh điều khiển tự động vào trong tâm để điều chỉnh các phản ứng tiêu cực của cảm xúc bằng sự thay thế tích cực. Thì đạo Phật đã đi trước rồi, tâm lý học hiện đại, và giúp cho chúng ta trị liệu các cảm xúc tiêu cực hiệu quả hơn. Thứ ba đó là khi thở ra vào đó, cần phải thấy rõ được toàn bộ sự vận hành và hoạt động của tâm ý. Chúng ta thấy rõ, giống như các loại đồng hồ hiện đại. Cái đồng hồ của tôi thì đồng hồ này nó rẻ tiền, có mấy trăm ngàn à, cho nên mình không nhìn thấy được. Còn các đồng hồ hiện đại đó, mặt trước cũng kiến, mặt sau cũng kiến, mà nhìn vô thấy rõ hết cấu trúc của từng cái một, từng mắt xích một ha, sự vận hành của chúng, sự tương tác giữa chúng, sự hoạt động tâm ý chúng ta cũng phải thấy rõ như thế, nhưng không chạy theo, không vướng kẹt vào. Chỉ cần duy trì chánh niệm thì chúng cảm thấy bẽn lẽn là chúng biến mất à, không cần phải nỗ lực tiêu diệt nó. Thứ tư là khi thở ra vào á, cảm nhận tôi được thanh tịnh trên nền tảng của hạnh phúc nhiệm màu. Như vậy, bốn nội hàm liên hệ đến kỹ thuật thở thiền về phương diện cảm xúc là giúp cho chúng ta thay thế các cảm xúc tiêu cực, bao gồm lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an, bồn chồn, hận thù, quan trái, quan ức, mệt mỏi, đừ đẳng, chán trường, tuyệt vọng, hoặc là muốn tự tử, được tống khứ ra ngoài bằng sự thay thế tích cực của các cảm xúc tốt như sự mừng, sự vui, sự hạnh phúc, sự an tịnh và sự nhiếp tâm. Đối với tâm ý đó, thì Đức Phật cũng dạy bốn kỹ năng thở thiền. Thứ nhất đó, là với hơi thở ra vào, chúng ta cảm nhận rõ bản chất của tâm. Để đây là phần thực tập tổng quát nhất. Coi tâm mình lúc đó là cái gì, chẳng thấy gì. Thứ hai, cùng với hơi thở ra vào, chúng ta để ý là tâm tôi được hân hoan. Thì cái này nó nội hàm á, nó giống với cảm xúc hân hoan, tức là cảm xúc mừng vui. Thì cảm xúc á, nó là nhất thời, nó xuất hiện xong rồi nó biến mất. Còn cái tâm á, là cái thời gian nó dài hơn, nó lưu giữ lại với chúng ta nhiều hơn, nó trở thành như một phần của lối sống. Có nhiều người đó, cái tâm đó, buồn đó, làm cho họ chìm ở trong khổ đau nhiều năm trời. Và tâm khổ đau đó được đúc kết bằng các cảm xúc khổ đau. Thì giống như giữa biển và sóng, tâm đó, là biển, cảm xúc là sóng. Thì hai cái này nó không có tách rời khỏi nhau. Thì tâm mừng vui đó, nó là biển mừng vui. Còn cái cảm xúc mừng vui nó giống như cái sóng ở trên cái mặt biển đó, lăn tăn do tác động của gió mạnh, gió nhẹ, vân vân. Do đây chúng ta phải giữ tâm với trạng thái mừng vui. Thứ ba đó là cũng với hơi thở ra vào, chúng ta an trú tâm vào thiền định, hoặc là thiền chỉ, hoặc là thiền quán. Và thứ tư là cùng với hơi thở ra vào, chúng ta trải nghiệm tâm giải thoát, Citta Vimutti, tức là cởi trói tâm khỏi các trói buộc của tâm, của sự tham ái, sân hận, si mê và cố chấp, hoặc bất cứ một sự trói buộc nào, chúng ta tháo mở hết. Thì đó là bốn kỹ năng chánh niệm trong kỹ thuật thở thiền liên hệ đến tâm. Trong phần 4 á, liên hệ đến các pháp á, thì Đức Phật nêu ra cũng 4 kỹ thuật thể thiền. Thứ nhất, cùng với hơi thở ra vào, tôi nhận thức rõ trạng thái và bản chất vô thường. Tức là sự dịch chuyển trong con người và mọi sự vật hiện tượng. Cảm xúc con người vô thường nhanh chóng lắm. Nhất là người nữ không làm chủ cảm xúc á, thường rơi vào tình trạng ba chìm, bảy nổi, tám lên đên, sáng nắng, chiều mưa, trưa lâm râm. Vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn, nó xảy ra liên tục. Thì lúc mà yêu một chàng trai nào đó thì thề non hẹn biển, đi trọn cả với kiếp người, thì sống hạnh phúc với nhau, chút xíu giận chút xíu thôi, ly dị đi, chia tay đi, đường ai lấy đi. Và có nhiều người đó nói điều đó trở thành như một thói quen tiêu cực. Mỗi lần giận cảm xúc chút xíu là tôi và anh chia tay, không còn liên hệ gì với nhau nữa. Và trong nền văn hóa phương Tây đó, cái câu mà đòi hỏi chia tay đó nặng nề lắm. Và trước khi nói điều đó, người ta cần phải cẩn trọng suy nghĩ trong nhiều ngày. Còn phụ nữ Việt Nam đó và phụ nữ châu Á đó thường lấy điều đó ra để dọa chồng, để đánh giá rằng là chồng còn có thương mình không. Mình hâm dọa chia tay mà, nếu chồng thật sự thương mình á thì sẽ đi nài nỉ mình á còn lâu á. Đó là sai lầm lớn. Đàn ông á rất mệt mỏi với những sự cằn nhằn cào nhào chỉ chiết chì chiết, nó nặng nó nhẹ, nó thách thức, nó ăn thua đủ, nó cãi lộn và nói những lời chia tay. Lúc mới thương nhau á thì họ phải chiều hết mình, chiều tới bến, chiều một cách ga lăng để cho cô nàng cảm thấy đê mê như mình, như là nàng tiên á. Nhưng mà khi mà trở thành vợ chồng của nhau rồi thì cái sự chiều chuộng nó không còn nữa đâu, không phải là họ thay lòng đổi dạ rồi họ nghĩ cái đó nó không cần thiết nữa. Mà chị em phụ nữ cứ lấy cái đó ra để đánh giá là tình yêu của chồng mình dành cho mình có giống như thuở ban đầu không, là từ thua cho đến thua, từ chết đến bị thương. Đó là chưa nói đến tự ái của đàn ông. Thì cái tôi mà, nhất là những người đàn ông thành đạt, có vị trí xã hội, có lương bổng cao, mà lúc nào cũng bị vợ mình dọa ly dị đi, chia tay đi. Họ ly dị thiệt á thì người phụ nữ đó khóc hoài, vì họ tưởng thiệt. Người nam á khi nói A người ta hiểu A, nói B người ta hiểu B. Còn người nữ á nói A muốn người ta hiểu B. Đó là bài toán đánh đố về cảm xúc. Thực tập thiền rồi đó, chúng ta phải vứt bỏ bài toán này, đừng đánh đố cảm xúc, đừng buộc người bình thường á phải làm một bài toán suy luận, dò được tim mạch của mình. Đâu phải ai cũng giỏi làm thầy bói đâu. Thầy bói của bói trật. Còn cảm xúc là thứ mà mình tưởng ở trong đầu. Rồi làm sao mà người bên ngoài, dù là chồng mình, nó hiểu được. Cho nên có nhiều cặp vợ chồng á, người chồng nói với vợ là tôi sống với em 50 năm rồi, nhưng mà tôi không thể hiểu được em. Không, thật sự đấy. Có nhiều người lắm, không biết quý vị có gặp chồng mình nói với mình vậy không? Và nếu người nào mà gặp như thế thì biết rằng là mình có vấn đề về cảm xúc. Cho nên phải quán tưởng vô thường để chúng ta không bị khổ theo sự thay đổi của vô thường, bao gồm tan tóc, thiên tai, tai nạn, giáng chức, mất chức, mất tài sản, mất tình thân, mất bạn bè, mất của cải, mất tất tần tật trong đời. Những người mà không quen với cái sự làm chủ vô thường đó, thì trong những tình huống xảy ra như vậy đó, thường chọn hoặc là mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng, hoặc là chìm vào trong sự tự tử, vì nghĩ rằng là toàn bộ những gì mình nỗ lực và đạt được đó đã trở thành dấu chấm hết rồi, tiếc nuối và chấp vào đó, cuối cùng á thân tàn ma dại. Trong cái thuật thở hai đó, cũng cùng với sự làm chủ hơi thở ra vào, quán tưởng lìa tham, thì những người nặng về tính dục, không chung thủy trong vợ chồng, nặng về chủ nghĩa vật chất và sự hưởng thụ, nặng về sự đua đòi, leo thang, hoặc là phụ nữ nặng về và nghiện về mua sắm, đòi hỏi, kèo nài, xin xỏ, vân vân, đặt điều kiện, hoặc là những người nam quá tham vọng, thì lúc đó đó cần phải nhận thức lìa tham. Tham này gồm có ba loại: tham tiêu cực, tham phạm pháp và tham thiện chí. Tham thiện chí đó, đó là những nguyện ước lành như là cầu thế giới hòa bình, đất nước độc lập, mọi người cơm no áo ấm, nguyện ước tốt đó được thành tựu. Thì cái này đó Đức Phật gọi là dục như ý túc, tức là các tham muốn tốt đó được trọn vẹn. Thì để chúng ta không bị thất vọng bởi những tham muốn tích cực này đó, thì phải thực hiện chúng đúng với nhân duyên để có được kết quả. Tức là biến cái ước muốn đó trở thành cái nguồn động lực thôi, chứ không phải là yếu tố chính, nguồn động lực thôi thúc để giúp cho chúng ta hướng về phía trước. Còn lìa tham đây đó là lìa tham tiêu cực, tham phạm pháp, tham ích kỷ, tham nhỏ nhoi, tham ti tiện. Và những ước muốn đẹp, ước mơ đẹp đó, thì phải dựa vào nhân quả, nghĩa là chúng ta nỗ lực hết mình với nhân duyên tốt, kết quả thế nào thì quan hỷ thế đó, đừng khổ về đó. Ở thực tập thứ ba đó là cùng với việc làm chủ chánh niệm trong hơi thở, chúng ta nhận thức sự hoại diệt, tức là xuất hiện của một cái sự kiện nào đó, con người nào đó, tiến trình nào đó, rồi sự diễn ra và sự kết thúc của nó. Nó là cả một quá trình. Mọi bất mãn, nỗi khổ, niềm đau hay hạnh phúc đó, đều có tiến trình của nó. Tức là phải thấy rõ được tiến trình của nó, để không đổ lỗi cho quá khứ, không đổ lỗi cho con người, cho cuộc đời. Cho nên cứ nhớ rất rõ nhân như vậy, duyên như vậy, con người như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, hoàn cảnh như vậy, sự tác động của môi trường như vậy, rồi chính thể như vậy, luật pháp như vậy, thì kết quả là như vậy đó. Muốn khác hơn cũng không được. Cho nên đó, nếu tình huống xảy ra ngoài ý muốn, không nên đì đọt cảm xúc bản thân. Những việc cần làm tốt nhất mình đã nỗ lực rồi, kết quả như thế nào thì quan hệ như thế đó. Ở kỹ thuật thiền thứ tư đó, đó là cùng với việc làm chủ hơi thở ra vào, chúng ta thực tập sự buông bỏ, như là buông bỏ khổ đau, thù hận, oan trái, oan ức, rồi cảm giác lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, thành kiến. Khó bỏ nhất là thành kiến và định kiến. Về nhân tướng học á, thì những người có đường chí đạo thẳng bòn á, thì lập trường rất tốt, nhưng mà khi thành kiến về ai rồi rất khó bỏ. Họ ghim gần như là suốt cả một kiếp người. Đối với hận thù đó thì chết họ mang theo thôi. Tại để tiếp xúc rất nhiều người như vậy ở trong nước và nước ngoài, chỉ cần có một cái xúc tác nhỏ thôi, cái hận thù nó bùng phát ghê gớm lắm. Tháng 7 năm 2017, thầy được mời thuyết giảng tại bang New Jersey. Trong số thính chúng đó, có một cụ già khoảng 86 tuổi, 84 tuổi vậy đó. Ông ngồi nghe say sưa lắm, tâm đắc lắm. Thì lúc đó đó, thầy vô tình dẫn câu chuyện về chủ nghĩa anh hùng dân tộc đó, và đề cập đến đại tướng Võ Nguyên Giáp khi được dựng mộ ở Quảng Bình đó, thì quần chúng đến bái viếng xem ông ấy như thần. Chỉ nói như vậy thôi, mình không có tán dương hay là chỉ trích cái sự kiện đó, mà chỉ nói sự kiện đó nó đang diễn ra tại Việt Nam. Ông ấy đùng đùng dẫn bỏ ra liền. Và khi thuyết giảng xong đó, bước xuống lên xe để đi thì ông chặn đầu. Ông đưa cái thẻ quân bài. Thầy có biết tôi là ai không? Tôi là Việt Nam Cộng Hòa đấy. Thế là ông chửi mình, ông nghĩ mình là cộng sản. Vì cái hận thù đó không buông bỏ được. Hận thù thường gắn kết với những nỗi đau và những nỗi hàm oan. Sự thay đổi chính trị từ một thể chế này sang một thể chế khác đó, thì quan chức của thể chế trước đó, nếu không được người lãnh đạo của thể chế mới này rộng lượng, tống giam vào tù. Trường hợp Việt Nam nó là thế. Rồi bên cạnh đó đánh tư sản, đổi tiền, giới trí thức, giới chính trị trước năm 75. Cảm thấy ngạt thở quá, chọn con đường vượt biên và định cư ở những nơi khác. Khoảng 1,5 triệu người Việt Nam đã làm mồi cho cá từ năm 1975 đến 90. 2,000,000 người Việt Nam còn sống sót lại đó, thì trong số đó không phải ai cũng có thể khép lại nỗi khổ niềm đau trong quá khứ. Cho nên hận thù đó chỉ cần có một nhân duyên nhỏ thôi, vô thưởng vô phạt thôi, họ nghe thấy đến, họ nghe kể về thôi là bắt đầu cái hận thù đó trỗi dậy, và lập tức là người nào nhắc đến sự kiện đó bị lãnh đủ. Thầy gặp trường hợp này nhiều lắm khi giảng ở Mỹ, châu Âu, Úc và Canada. Rất thông cảm với những người đã từng chìm trong nỗi khổ niềm đau. Nhưng thực tập Phật giáo nó khuyên chúng ta đó, thương chính mình bằng cách buông bỏ các khổ đau, khép lại khổ đau, dù là bị hàm oan, là nạn nhân, thì chúng ta phải vứt bỏ tính cách nạn nhân đó. Đó là con đường tốt nhất thôi. Đừng hiểu sự buông bỏ khổ đau này đó là cách làm cho mình trở thành người ba phải. Cho nên những người bị thành kiến rất là khó buông hận thù, buông khổ đau, và tiếp tục làm cho họ trở thành nạn nhân đang gây sự kiện khổ đau và hận thù đó đó. Nó đã xảy ra và khép lại có khi là 50 năm, 30 năm, 10 năm, 5 năm, vài năm, vài tháng, vài tuần, vài ngày, hoặc vài giờ, vài phút. cố gắng vứt bỏ và sọt rác sớm chừng nào, tốt chừng đó cho sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm và hạnh phúc của bản thân. Phần 3, chánh niệm bây giờ và tại đây. Đó là nội dung của bài kinh Người biết sống một mình, gồm có ít nhất 4 bài kinh cùng nội dung, thuyết giảng rải rác ở các địa điểm khác nhau. Và trong quyển Kinh Phật về thiền và chuyển hóa đó, thì có nhắc lại bằng cách đó là trích lại dưới phần chú thích rằng bài kinh này sẽ xuất hiện thêm lần nào nữa ở đâu, trong bài kinh nào. Thì nhân duyên của bài kinh này đó là vì có một vị thầy tên là Thượng Tọa được các bạn đồng tu, bao gồm những người tu trước, những người tu sau, kính trọng, tán dương như là thánh sống. Đức Phật cho mời gọi thầy Thượng Tọa này và tập hợp đại chúng lại trước khi giảng giải đó. Thì Đức Phật hỏi: nghe nói rằng thầy là người sống một mình trong rừng sâu, không tiếp xúc với các bạn đồng tu, không nói chuyện, không gì hết. Thầy Thượng Tọa trả lời rằng là: Bạch Thế Tôn đó, con rất hạnh phúc về điều đó. Con thực tập từ lúc đi tu đến bây giờ, nên con cảm thấy tâm mình bình an dữ lắm. Chẳng những không được Đức Phật tán dương, mặc dù đây là hạnh rất khó làm, Đức Phật nói rằng là thầy đã hiểu sai sự hướng dẫn về thực tập của ta. Còn người biết sống một mình đó là người làm chủ chánh niệm bây giờ và tại đây, đang lúc tương tác với mọi người xung quanh. Thì nội dung bài kinh đó rất là chi tiết. Bài kệ để tóm tắt: quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại. Chánh niệm là ở đây, không động, không lung lay. Vì thế nên tu học, không một ai biết trước cái chết đến lúc nào. Hãy chuyên cần nỗ lực chánh niệm ở mọi khi, ở mọi nơi. Thì sau đó Đức Phật mới phân tích đó, việc mà khép lại quá khứ thì bao gồm mà không kể lễ, không hồi ức, không kinh nghiệm, không díu kẹp về những chuyện khổ đau đã qua. Công thức mà Đức Phật nói đó là: thân thể tôi, cảm xúc của tôi, thân phận tôi, hoàn cảnh sống của tôi, như thế này, như thế nọ, như thế kia. Vì Ngài nói chung cho mọi người mà, cho nên chỉ cần mô tả chung như vậy thôi. Trong mỗi một hoàn cảnh, mỗi tình huống một cá nhân á, thì cái việc mà chiêm nghiệm về khổ đau quá khứ là rất khác nhau. Và khi kể về quá khứ, chìm vào quá khứ đó, chúng ta đã vô tình dựng một cuốc mã khổ đau đã chết sống lại. Và lúc ấy đó chúng ta trở thành nạn nhân thêm ít nhất một lần hoặc nhiều lần nữa trong đời. Tình trạng này đó, những người nào nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, nhất là nhớ về khổ đau, sẽ khó quên. Như câu chuyện mà thầy vừa kể về một ông cụ, mà đăng khi thầy có đề cập gì đến cộng sản đâu, không à? Chỉ nhắc sự kiện tướng Võ Nguyên Giáp đã được nhiều người Việt Nam xem như là thánh anh hùng dân tộc, cho nên là người ta đến bái viếng. Thì cái khổ đau quá khứ đó đã làm cho mấy nỗi đung đùm lên và nghĩ rằng là mình là cộng sản, là ông chống mình liền ngay lập tức. Đó là vì ký ức về quá khứ nhiều quá, và nói cụ thể hơn là thiếu sự thực tập Phật pháp. Người có thực tập là khép quá khứ lại nhanh lắm. Một trong các yếu tố giác ngộ của Đức Phật đó, đó là túc mệnh minh, tuệ giác về quá khứ, sử dụng dữ liệu quá khứ như bài học giáo dục đạo đức hiện tại, giáo dục nhân quả hiện tại. Thì trong tình huống đó đó, Đức Phật mở cái van quá khứ ra, lấy một tập tin nào đó trong quá khứ của một kiếp nào đó, sau đó khép nó lại, khóa nó lại. Đó là sử dụng có mục đích giáo dục nhân quả và đạo đức. Chúng ta nên học tập theo thói quen đó. Còn bình thường đó, quên nó đi. Tức là khép quá khứ lại, tập trung vào hiện tại thôi. Tương tự về những chuyện chưa xảy ra đó, nó thuộc về viễn cảnh. Khả năng xảy ra thật của các sự kiện không nhiều như chúng ta lo lắng, căng thẳng và sợ hãi đâu. Thống kê xã học tâm lý đó, cho chúng ta một nhận xét khá thú vị. Trong 100 mối lo lắng, căng thẳng và sợ hãi, chỉ có khoảng 5% xảy ra trong hiện thực, 5% gần xảy ra trong hiện thực nhưng mà thực tế là không xảy ra, 90% còn lại không có khả năng xảy ra, nhưng mà chúng ta vẫn phải lo. Như vậy, ít nhất là từ 90 đến 95% năng lượng chúng ta dồn vào trong nỗi lo không có khả năng thực tiễn. Đó là các nỗi lo hoang phí, thặng dư, làm tổn thất sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí. Người xưa có câu: nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu. Người không lo xa, ắt sẽ phải buồn gần. Như vậy, chủ trương khép lại nỗi lo lắng trong tương lai có phải trở nên thiển cận và thực dụng không? Hoàn toàn không. Thì để tránh cái tình trạng thiển cận và thực dụng, ăn, mặc, ngủ, hưởng thụ, tương lai thế nào thì cãi nó, không quan tâm. Thì đó là lối sống là vong bản, vong nhân của rất nhiều giới trẻ phương Tây. Cái đó nó không phải là chánh niệm trong Đạo Phật nhé. Chủ nghĩa hiện sinh của phương Tây đã tạo ra lối sống thiển cận và thực dụng đó, tức là thiếu trách nhiệm. Còn đây đó là người tu Phật là rất có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia và toàn cầu, nhưng không để sự trách nhiệm đó bị siết chết bởi những nỗi lo. Thầy làm chủ trì chùa Giác Ngộ từ năm 1992. Lúc đó mới 24 tuổi. Các thầy ở trong chùa Giác Ngộ lúc đó là 30 mấy người. Nếu thầy bị chìm vào trong nỗi lo, thầy không thể học Phật pháp được. Mà giai đoạn năm 92 thì nền kinh tế Việt Nam vẫn còn là một trong những nước lạc hậu nhất thế giới. Nhiều chùa đó chưa nuôi đổi 3 thành viên, chứ đừng nói là 30-40 người. Thầy vẫn đi học Phật pháp bình thường. Trong 16 năm, từ năm 2002 Sau khi trở về từ Ấn Độ cho đến bây giờ đó là thầy tham gia Phật sự của giáo hội ở cấp trung ương, cấp thành phố Hồ Chí Minh, rồi Học viện Phật giáo Việt Nam, nơi mà thầy trước đây đảm trách là phó tổng thư ký, và từ 2009 là phó viện trưởng. Rồi các Phật sự quốc tế, các cái chương trình tổ chức tu học của chùa Giác Ngộ dày đặc. Nếu sống với nỗi lo đó thì đã chết sớm rồi. Và do vì làm nhiều Phật sự, thầy tiếp xúc nhiều thành phần xã hội, đối tượng, lứa tuổi khác nhau, nên có rất nhiều người nhiệt tình dữ lắm. Nhưng mà khi giao cho họ làm một việc gì đó, họ lo lắng ngày và đêm, mất ăn bỏ ngủ, mặc dù chuyện đó rất dở, đó là bệnh, lo. Trên gương mặt của họ lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi. Có người đó vừa kẹt vào nỗi lo mà vừa kẹt vào sự quạo nữa. Căng thẳng, cao có, bực dọc, khó chịu, không thể trải nghiệm được sự bình an. Đa khi làm Phật sự để phụng sự nhân sinh, mà phụng sự là một nỗi niềm hạnh phúc, người kẹt vào nỗi lo và căng thẳng là không trải nghiệm được điều đó. Đó là điều rất đáng tiếc. Cho quý vị tập á, làm với tất cả trách nhiệm cao nhất có thể, nhưng mà đừng bao giờ để cho nỗi lo trở thành dây xích á, siết chết tính trách nhiệm của mình, bức tử mình, hay hạ sát mình, phục thúc độc mình. Muốn được như vậy đó thì chúng ta phải thực tập á, là sống trong hiện tại, ngoài việc vượt qua các vọng niệm, tạp niệm, bằng sự làm chủ các vận hành của tâm lý cũng như là của cơ thể, chúng ta an trú vào chánh niệm hiện tiền, tức là bây giờ và tại đây. Thì trong các bài giảng trước thì thầy đã nói rất rõ, chánh niệm hiện tiền nó gồm có cái hiện tiền, thời gian hiện tiền và không gian hiện tiền. Cái hiện tiền đó thì gồm có con người, sự vật, sự việc, tình huống đang diễn ra. Thì dĩ nhiên có những trường hợp diễn ra ở hiện tại này đó, nó là một cái thì quá khứ tiếp diễn, nó chưa kết thúc. Chẳng hạn như cái nghề quý vị đang làm ấy, bất cứ là nghề gì, nó được xác lập có khi là 30 năm, 20 năm, 10 năm, mấy năm. Và mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, nếu không bị sa thải thì vẫn tiếp tục kết nối với sự việc đó, công việc đó, mỗi ngày, mỗi ngày. Nó có cái nối kết. Chuyện nợ nần, rồi chuyện liên hệ, chuyện đối tác, chuyện tương tác cũng vẫn tiếp tục diễn ra. Thì cái quá khứ tiếp diễn đó, đó lại là một phần của thì hiện tại tiếp diễn. Thì chúng ta phải thấy rõ được nó và làm chủ được nó. Đừng để cho cảm xúc tiêu cực bám víu vào dưới hình thức là căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bất an. Thì để làm được công việc này đó, chúng ta chỉ cần nhớ là gì? Nỗ lực đúng phương pháp, nỗ lực hết mình, nỗ lực với trách nhiệm, không lo lắng kết quả như thế nào thì quan hệ chấp nhận như thế đó. Nếu kết quả không đạt được như ý thì chúng ta rút kinh nghiệm, phân tích đâu là yếu tố dẫn đến thất bại, và đừng để cho yếu tố đó tái diễn thêm một lần nữa, thì tự động chúng ta khắc phục được hậu quả tương tự trong tương lai. Lo làm gì cho mệt. Đó là phương pháp và chánh niệm với tình huống hiện tại, không gian hiện tại, thời gian hiện tại. Trả nỗi lo, căng thẳng, sợ hãi của tương lai đó về với chính nó. Nỗi khổ, niềm đau, hãnh diện, tự hào về con người, sự vật, sự việc đã qua, về quê quá khứ nên nó xuất phát ở thời điểm nó có mặt, khép nó lại hết. Chúng ta trở thành là người luôn luôn chánh niệm ở hiện tại, trong đi đứng nằm ngồi nói đến động tỉnh thức và ngủ. Thì phần thực tập này phải gắn kết với 16 kỹ năng thở thiền và 4 đối tượng chánh niệm, phải gắn kết hỗ trợ thì chúng ta mới an trú hiện tại, bây giờ và tại đây, để vượt qua sự thiển cận thực dụng và lo lắng. Bài kinh còn lại đó, đó là kinh nói về 4 cảnh giới thiền. Thiền thứ nhất, vượt qua sự vướng kẹt vào tính dục, hoặc quá nhiều, hoặc quá ít, hoặc quá thỏa mãn, hoặc không thỏa mãn trong đời sống tại gia, để trải nghiệm được sự thư thái và hạnh phúc. Cấp độ thiền 2 là an trú tâm vào định thông qua các đối mục thiền chỉ hay là 4 đề mục thiền quán. Người thực tập thiền trải nghiệm được sự hạnh phúc sâu lắng hơn. Cấp độ thiền 3, an trú vào sự hạnh phúc vi tế bằng cách là vượt qua khỏi sự mừng vui và hạnh phúc ở cấp thiền 1, cấp thiền 2. Lúc đó không còn vay mượn sự hỗ trợ của tầm và tứ nữa. Tâm á, như đã nói hồi nãy, đặt tâm trên đối tượng thiền, tứ là duy trì tâm, an trú tâm lâu dài hơn cho đến lúc kết thúc thời gian thực tập thiền. Ở cấp thiền 4, xả niệm thanh tịnh, tức là buông mọi ý niệm vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn về chiều thời gian đó, buông sự chấp khổ đau, hãnh diện tự hào, quá khứ, buông sự vướng kẹt vào lo lắng căng thẳng trong tương lai và buông tất cả các vọng niệm ở hiện tại. Buông sắc, thanh, hương, vị, xuất phát, ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm, như trong kinh Kim Cương thuộc Phật giáo Đại Thừa đã nói. Còn trong Phật giáo Nguyên Thủy đó, Đức Phật gọi đó là gì? Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết. Mượn chánh pháp để vượt qua tà pháp bằng phương pháp đối trị. Khi đạt được thành quả này đó, thì chánh pháp cũng cần phải được vượt qua không chấp vào. Đó là ý tưởng của bài kinh Dụ Ngôn Người Bắt Rắn. Chánh pháp còn phải buông bỏ, huống hồ phi pháp. Thế là đầu tiên là những gì phi pháp, bao gồm là phi luật pháp, phi đạo đức, phi lương tâm, mà vốn nó dẫn đến nỗi khổ niềm đau, chúng ta phải tuân thủ nhân quả để không vướng kẹt vào. Mà muốn làm được như vậy thì chúng ta phải thực tập chánh pháp Phật chứ. Toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa, toàn hảo đoạn cuối, cả văn lẫn nghĩa. Nhưng mà khi hoàn tất cái phần trị liệu này xong rồi đó, thì đừng chấp vào chánh pháp. Đức Phật đưa hình ảnh ấy, giống như là đi qua bên bờ sông bên kia, chúng ta phải nương vào chiếc thuyền. Bờ bên này tượng trưng cho khổ đau, thất vọng, bờ bên kia tượng trưng cho hạnh phúc, mà cao nhất là niết bàn, tức là không còn khổ đau nữa. Tránh tình trạng ngớ ngẩn, mang ơn chiếc thuyền bằng cách đội nó lên đầu, đặt nó trong bàn thờ. Cho nên Đức Phật nói là khi vượt qua hết tất cả mọi khổ đau rồi đó, thì chánh pháp cũng không cần thiết nữa. Nó giống như chiếc thuyền đưa mình qua sông, qua đến sông rồi không cần phải giữ nữa. Cái đó gọi là chánh pháp còn phải buông bỏ. người chưa qua được bên kia xong mà bỏ chánh pháp á, là một sai lầm lớn, như tình trạng không biết bơi mà không chịu nương tựa vào thuyền hay là chiếc phao. Tức là sống trong trạng thái quan tưởng bơm phồng năng lực của mình mà trên thực tế mình không có được như thế. Cái đó là quỳ biện. Thì đó là cốt lõi thiền tập của Đức Phật trong năm bài kinh quan trọng nhất về thiền, hướng dẫn chi tiết, phân tích chi tiết có thể ra thành cả năm trời, còn gión gọn thì trong một buổi quý vị có thể ôn lại. Và phải thường xuyên đọc năm bài kinh thiền này thì mới nhớ được. Mình đọc riết là mình sẽ thuộc luôn, giống như một võ sĩ từ ngày mới vào tập các động tác đấm và đá cho đến lúc lên làm võ sư, thậm chí là ngũ đẳng quyền đai, thì các động tác đó vẫn tiếp tục thực tập thôi, không bỏ. Có điều khác nhau đó là tập dưới hình thức là các bài quyền, mà mỗi bài quyền đó là một cái tình huống xử lý sự tấn công của một hoặc nhiều người khác để mình đó tự bảo toàn mạng sống của mình. Và trên thực tế tình huống đó hàng vạn hàng tỷ, nó đâu chỉ giới hạn ở trong mấy chục bài quyền đó đâu. Nhưng mà nhờ mình huấn luyện ở trong các bài quyền này nó nhuần nhuyễn rồi đó, thì ra tình huống thực tế đó chúng ta có thể tạo ra các bài quyền ứng đối được để thoát nạn, bảo toàn sự sống. Thì tương tự năm bài kinh thiền nêu trên, nếu chúng ta nhớ rõ từng nội dung thì trong mọi hoàn cảnh, dầu ở đâu, thời điểm nào, tình huống gì, người thực tập á trải nghiệm được chánh niệm và tỉnh thức. Trên nền tảng thiền chỉ để đạt được định, thiền quán để mở được trí tuệ, thì đó là cái cốt lõi thực tập thiền mà chúng ta cần phải lưu tâm.